Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho biết đang xem xét xử lý vi phạm vụ bán cổ phiếu mà không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways.
Những đại gia và những người có tiền thao túng được cả một cái nền chính trị thì cái chuyện mà coi như để lấp liếm cái vụ việc này thì là ông Trịnh Quyết sẽ bị xử phạt hành chính.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc phong tỏa 3 thành phố với 20 triệu dân để chống dịch Covid. Triều Tiên dường như lại phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc đối thoại ngưng trệ. Tổng thống Kazakhstan tuyên bố Nga sẽ sớm rút quân ra khỏi nước này.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 11 tháng Giêng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá gần 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trang thông tin của Quốc hội Việt Nam cho biết, nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động tăng cường, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% một năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo. Truyền thông trong nước loan tin rằng có 424 trên 426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành nghị quyết này. Nghị quyết được thông qua trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường kéo dài 5 ngày. Gói kích cầu này bao gồm các biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2%, giảm từ 10% xuống còn 8%, cắt giảm lãi suất cho vay từ 0.5 đến 1% và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù. Gói này cũng bao gồm khoản hỗ trợ khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê nhà ở, nhà trọ, làm việc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Tác động của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân. Người lao động gặp nhiều khó khăn, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu hôm 11 tháng 1 trong phiên bế mạc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Huệ cho biết, doanh nghiệp và người dân đang gặp vô vàn khó khăn trong đại dịch, trong khi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ gia tăng. Nghị quyết cho phép sử dụng tối đa 46.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19. Đồng thời, nghị quyết cho phép đầu tư hơn 113.000 tỷ đồng vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nghị quyết cho phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong 2 năm 2022-2023 bình quân từ 1 đến 1,2% GDP một năm, tức bội chi đến mức tối đa 240.000 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày 11 tháng Giêng, nêu rõ rằng chính phủ phải đảm bảo không để xảy ra việc trục lợi chính sách, nhóm lợi ích, thất thoát, lãng phí. Trước đó, tại phiên khai mạc hôm 4 tháng Giêng, ông Huệ nói rằng nếu sử dụng gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng này một cách lãng phí thì có lỗi với dân, vì suy cho cùng đó cũng là tiền thuế của người dân. Các nước có điều kiện đã phát tiền trực tiếp cho dân, chúng ta không có điều kiện phát tiền mặc như vậy, nhưng chính sách giảm thuế sẽ giúp đạt hai mục tiêu, vừa san sẻ gánh nặng cho người dân, vừa kích cầu nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nói. Việt Nam cho đến nay ghi nhận hơn 1,91 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 34.531 ca tử vong.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 12,5 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2020. Thống kê trước đó vào tháng 11 năm 2021 của Ngân hàng Thế giới cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất trong năm 2021, với ước tính khoảng 18,1 tỷ đô la, chiếm 4,9% GDP của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong thời gian cận Tết, dòng tiền kiều hối đổ về nước ngày càng tăng. Và để thu hút người Việt ở nước ngoài gửi tiền về nước, các ngân hàng như Sacombank, ACB và Eximbank đã triển khai các chương trình tặng quà, khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhận kiều hối kể từ ngày đầu năm 2022. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 28% lượng kiều hối gửi về Việt Nam được chuyển qua các công ty chuyển tiền quốc tế, 70% qua các tổ chức tín dụng và 2% qua đường bưu điện. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, thành phố này đã thu hút lượng kiều hối khoảng 6,5 đến 6,6 tỷ đô la trong năm 2021. Trang Tài chính tiền tệ dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối đổ về trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam chủ yếu là nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đầu tư vào các kênh khác nhau, bao gồm cả thị trường chứng khoán.
Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết đang xem xét xử lý vi phạm bán cổ phiếu mà không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways. Dù việc xảy ra sau khi ông Quyết được cho là bán chui gần 75 triệu cổ phiếu của công ty hôm 10 tháng Giêng, hàng loạt các trang báo Việt Nam loan tin hôm 11 tháng Giêng. Sáng ngày 11 tháng Giêng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên trang web của họ rằng đang làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm của ông Quyết theo quy định. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo công ty chứng khoán phong tỏa tài sản chứng khoán của ông Quyết, buộc ông Quyết mua lại toàn bộ 74,8 triệu cổ phiếu đã bán hôm 10 tháng Giêng, đồng thời tịch thu số tiền chênh lệch. Ông Hải kiến nghị, trước mắt, Ủy ban Chứng khoán phải thực hiện những giải pháp xử lý khẩn cấp này để lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau đó, cơ quan quản lý tính đến các bước xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí cả hình sự đối với ông Quyết vì hành vi bán chui cổ phiếu FLC. VOA đã liên lạc tập đoàn FLC để tìm hiểu quan điểm của họ về thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kiến nghị của VAFI, nhưng chưa được phản hồi. Giới quan sát có ý kiến khác nhau về vụ việc bán chui cổ phiếu của FLC và kiến nghị của VAFI. Từ Bangkok, nhà báo Thái Văn Đường, người chuyên phản ánh các vấn đề tham nhũng và gian lận kinh tế Việt Nam, nêu nhận định dưới VOA về vụ việc này.
Hôm nay thì trên báo chí đã rất là nhiều báo đã có những nói lên án cái việc là ông Trịnh Văn Quyết bán chui chiều ngày hôm qua. Thế và ngày hôm nay thì báo chí cũng đã có giật những cái tít là đề nghị phong tỏa ngay tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Thì đây là một cái câu chuyện rất là hàm hồ. Ông Nguyễn Hoàng Hải là Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán và buộc ông Trịnh Văn Quyết phải mua lại toàn bộ cái số cổ phiếu đã bán chiều ngày hôm qua ngày 10 tháng 1 và tịch thu cái tiền chênh lệch. Đây hoàn toàn không có, bởi vì ở Việt Nam thì những đại gia và những cái người có tiền họ thao túng được cả một cái nền chính trị. Đấy, cả cái bộ máy chính trị, cả một bộ máy cơ quan công quyền. Thì cái chuyện mà coi như để lấp liếm cái vụ việc này thì theo như mình nghĩ thì đây là một thì chắc chắn là ông Trịnh Quyết sẽ bị phạt xử phạt hành chính theo luật và chắc chắn là ở cái mức kịch khung thôi, chứ không bị phạt hơn nữa.
Theo quy định của luật chứng khoán Việt Nam, việc bán số lượng lớn cổ phiếu phải đăng ký trước và công khai trên sàn giao dịch. Một vài nhà quan sát nhận định rằng việc bán cổ phiếu không công bố của ông Quyết là nghiêm trọng. Luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức viết trên trang Facebook, hành vi bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết không chỉ vi phạm luật chứng khoán mà còn vi phạm luật hình sự Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Quyết hiện đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tại FLC, hơn 51% cổ phần của công ty cổ phần chứng khoán đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, cùng với một tỷ lệ cổ phần tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, công ty cổ phần chứng khoán BOS. Tổng giá trị tài sản vốn hóa của ông Quyết được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng, là một trong 10 doanh nhân dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam 2021, theo trang Thanh Niên. Trang Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Hải cho biết vào năm 2017, ông Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC cũng không công bố thông tin. Khi ấy, Wafi đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán đề nghị xử phạt nghiêm minh tạm khóa tài khoản của ông này và chỉ được mở lại cho đến khi thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trang Kinh tế Sài Gòn cho biết khi ấy đề xuất của Wafi không được hồi âm và ông Quyết chỉ bị phạt 65 triệu đồng.
Thông tin về một số card đồ họa thuộc dòng RTX 30 của hãng EVGA, công ty chuyên sản xuất phần cứng máy tính của Mỹ, bị đánh cắp ở bang California vào tháng 10 năm 2021, vừa được phát hiện bán lẻ tại một cửa hàng máy tính lớn tại Việt Nam, đang gây xôn xao trong cộng đồng người sử dụng và chơi game trên máy tính vào ngày 11 tháng 1. Các trang tin quốc tế dẫn thông tin từ một thành viên có tên là Duy Nguyễn của trang mạng The Vietnamese Gaming Drama cho biết, người này đã mua một card đồ họa thuộc dòng RTX 30 từ một cửa hàng của Nguyễn Công PC, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó nhận được cảnh báo rằng sản phẩm có thể là đồ trộm cắp. Sau khi kiểm tra số series, người dùng này được xác nhận sản phẩm đúng là thuộc lô hàng bị đánh cắp. Nhà bán lẻ Việt Nam chỉ cung cấp chế độ bảo hành một tháng đối với sản phẩm này, vì vậy nếu sản phẩm bị trục trặc sau đó và cần bảo hành từ EVGA thì sẽ mất luôn card, vẫn theo người dùng có tên là Duy Nguyễn. Vào đầu tháng 11 năm 2021, hãng EVGA đưa ra thông báo về việc một lô card đồ họa thuộc dòng RTX 30 đã bị mất cắp trong lúc được vận chuyển trên một chiếc xe tải đi từ San Francisco đến Nam California, Hoa Kỳ. EVGA cảnh báo người mua, nếu mua các sản phẩm này sẽ gặp nhiều rủi ro và không được hưởng các chính sách nâng cấp hay bảo hành của công ty. Ngoài ra, EVGA cũng đưa ra hướng dẫn giúp người dùng tự kiểm tra xem sản phẩm mình mua có thuộc lô hàng bị đánh cắp hay không bằng cách nhập số series của card lên trang kiểm tra tình trạng bảo hành của hãng. Theo EVGA, các card đồ họa bị đánh cắp có giá từ 330 đô cho đến khoảng 1.960 đô. Chính vì vậy, mặc dù chỉ được hưởng chế độ bảo hành một tháng, nhưng nhiều người dùng Việt Nam vẫn chấp nhận mua các card đồ họa, được gọi là hàng sách tay trên, vì mức giá rẻ chênh lệch khá nhiều so với giá chính thức. Vào thời điểm người dùng Duy Nguyễn mua card đồ họa RTX 3080 Ti, sản phẩm này có giá khoảng 40 triệu đồng, tức là khoảng 1.762 đô la. Sau khi vụ việc được đăng lên, Nguyễn Công PC lên tiếng nhận sai sót trong việc nhập hàng và cho biết đã liên hệ với khách hàng để thu hồi lại số card đồ họa bị đánh cắp mà họ đã bán ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Kazakhstan hôm 11 tháng 1 tuyên bố Liên minh An ninh do Nga dẫn đầu sẽ bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan trong 2 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đội quân chủ yếu là lính Nga đã được Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, tức Liên minh quân sự 6 nước thuộc Liên Xô trước đây, điều tới Kazakhstan vào tuần trước theo yêu cầu của Tổng thống, trong bối cảnh quốc gia từng thuộc Liên Xô này đối mặt bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập 30 năm trước. Các cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng vọt đã nổ ra ở quốc gia Trung Á, giàu dầu khí với 19 triệu dân này vào ngày 2 tháng 1 và nhanh chóng lan ra khắp nước. Các khẩu hiệu chính trị của cuộc biểu tình thể hiện sự bất mãn mở rộng đến chính phủ độc tài. Trong vài ngày sau đó, các cuộc biểu tình đã trở nên cực kỳ bạo động, với hàng chục dân thường và nhân viên chấp pháp thiệt mạng. Tại Almaty, thủ đô cũ và là thành phố lớn nhất của Kazakhstan, người biểu tình đã phóng hỏa các trụ sở chính quyền và chiếm giữ sân bay trong thời gian ngắn. Đến cuối tuần, hầu hết các cuộc bạo loạn đã bị trấn dẹp. Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev cáo buộc những kẻ khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn gây ra bạo loạn và khẳng định việc ông yêu cầu CSTO giúp đỡ là chính đáng. Khi chúng tôi đi đến quyết định này, lúc đó chúng ta hoàn toàn có khả năng mất quyền kiểm soát Almaty, vốn đang bị bọn khủng bố phá tan tành. Nếu chúng ta mất Almaty, chúng ta sẽ mất thủ đô và mất cả đất nước, ông Tokayev phát biểu trước Quốc hội Kazakhstan hôm 11 tháng 1. Ông nói rằng CSTO hoàn thành gần xong sứ mạng ở Kazakhstan và sẽ bắt đầu rút đi trong 2 ngày nữa, và quá trình này không kéo dài quá 10 ngày. Ông Tokayev cũng đã bổ nhiệm tân thủ tướng Alikhan Smaylov hôm 11 tháng 1. Chính phủ Kazakhstan đã từ chức vào tuần trước, hành động nằm trong số những nhượng bộ được xem là để xoa dịu người biểu tình, cùng với việc quy định mức giá trần cho nhiên liệu trong thời hạn 180 ngày và loại bỏ ông Nursultan Nazarbayev, từng là nhà lãnh đạo lâu năm của đất nước, khỏi vị trí quyền lực là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia. Cuộc sống ở Almaty, vốn bị bạo loạn ảnh hưởng nhiều nhất, đã bắt đầu trở lại bình thường trong tuần này, với các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại và các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại. Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm 11 tháng 1 cho biết có tổng cộng 9.900 người đã bị bắt giữ do liên quan đến bạo loạn.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều tích cực là các cuộc đàm phán hôm 11 tháng 1 tại Geneva đã được tổ chức một cách cởi mở, thực chất và trực tiếp, nhưng Nga chỉ quan tâm đến kết quả. Ông nói, xin trích, không có thời hạn rõ ràng ở đây, không ai đặt thời hạn, chỉ có lập trường của Nga rằng chúng tôi sẽ không hài lòng nếu quá trình này kéo dài vô tận. Hết trích. Nga đã đẩy phương Tây vào bàn đàm phán bằng cách đổ quân về gần biên giới với Ukraine trong lúc họ đặt ra một loạt các yêu sách nhằm ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO và đẩy lùi hai thập kỷ mở rộng của liên minh quân sự này ở châu Âu. Washington cho biết họ không thể chấp nhận những yêu sách này, mặc dù họ sẵn sàng can dự vào các khía cạnh khác trong đề xuất của Nga bằng cách thảo luận về việc triển khai tên lửa hoặc giới hạn quy mô tập trận. Ông Peskov cho biết tình hình sẽ rõ ràng hơn sau hai vòng đàm phán tiếp theo mà Nga sẽ tổ chức trong tuần này với NATO tại Brussels vào ngày 12 tháng 1 và tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Viên vào ngày 13 tháng 1. Các nhà đàm phán Nga và Mỹ không có dấu hiệu thu hẹp khác biệt trong các cuộc họp báo sau phiên họp đầu tiên tại Geneva. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hai bên về một số mặt có quan điểm trái ngược. Ông nói trước báo giới, xin trích. Đối với chúng tôi, điều bắt buộc là phải đảm bảo rằng Ukraine không, không và không bao giờ trở thành thành viên NATO. Hết trích. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói, xin trích. Chúng tôi rất kiên quyết đẩy lùi các đề xuất an ninh của phía Nga mà đơn giản là không thể lọt tai của Mỹ. Hết trích. Mỹ kêu gọi Moscow giải tán số binh lính khoảng 100.000 người gần biên giới với Ukraine. Cuộc đột quân đã khiến Ukraine và phương Tây lo ngại về một cuộc xâm lược khả dĩ, 8 năm sau khi Nga thôn tính bán đảo Crimea từ Ukraine. Ông Ryabkov cho biết Nga không có ý định tấn công Ukraine, nhưng bà Sherman nói bà không biết liệu Nga có sẵn sàng giảm leo thang bằng cách đưa binh lính trở lại doanh trại hay không. Ukraine đã nằm dưới sự cai trị của Moscow trong nhiều thế kỷ, trong đó có thời kỳ nằm trong Liên Xô, và Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng viễn cảnh NATO kết nạp Ukraine hoặc đặt vũ khí ở đó có thể để tấn công Nga là lằn ranh đỏ. Ukraine muốn gia nhập NATO, điều này sẽ giúp nước này được bảo vệ khi bị tấn công. Khối này trước mắt chưa có ý định cho Kiev gia nhập, nhưng nói rằng Nga không thể có quyền phủ quyết đối với quan hệ của NATO với các nước có chủ quyền khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo ông Putin trong hai cuộc đối thoại vào tháng trước rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào của Nga sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng với các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy. Ông Putin trả lời rằng những động thái như vậy sẽ là sai lầm lớn và đưa đến quan hệ rạn nứt hoàn toàn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Triều Tiên hôm 11 tháng 1 phóng một phương tiện bay dường như là tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông của họ. Vụ phóng thứ hai chỉ trong một tuần, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lời kêu gọi mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp sự phản đối của quốc tế. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo từ khu vực phía bắc tỉnh Chagang. Họ cho biết vật thể này đã bay 700 km với tốc độ tối đa khoảng Mach 10, tức gấp 10 lần tốc độ âm thanh, trước khi rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông. Các quan chức Hàn Quốc không đưa ra đánh giá cụ thể về loại tên lửa này, nhưng một số chuyên gia cho biết Triều Tiên có thể đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh một lần nữa để đáp trả việc quân đội Hàn Quốc hạ thấp cuộc phóng được cho là Triều Tiên thử tên lửa siêu thanh trước đó. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết các quan chức đang kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay xung quanh Nhật Bản, nhưng chưa có báo cáo về đình trệ hay thiệt hại. Thật đáng tiếc khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về phản ứng trước vụ phóng trước đó của họ, ông Kishida nói. Hội đồng Bảo an đã có buổi tham vấn kín hôm 11 tháng 1 về vụ phóng trước, nhưng không có hành động nào. Trước buổi tham vấn, Mỹ và năm đồng minh đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vụ phóng hôm 11 tháng 1 đã được Hội đồng An ninh Quốc gia thảo luận tại một cuộc họp khẩn và các thành viên hội đồng đã kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang tăng cường hoạt động thử nghiệm trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 3. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ phóng không gây ra đe dọa ngay lập tức nào đối với người hoặc lãnh thổ Mỹ hoặc của các đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, nó khiến nhà chức trách Mỹ ra lệnh cấm cất cánh một số chuyến bay ở bờ Tây. Vụ phóng diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa ra biển trong một vụ việc mà Bình Nhưỡng mô tả là vụ thử thành công tên lửa siêu thanh. Sau vụ thử đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng đã phóng đại khả năng của mình. Họ chỉ thử nghiệm tên lửa đạn đạo thông thường mà Hàn Quốc có khả năng đánh chặn. Bộ này cho biết họ nghi ngờ khả năng Triều Tiên có được các công nghệ cần thiết để sản xuất vũ khí siêu thanh. Nhà phân tích Jong Song-chang tại Viện Sejong của Hàn Quốc cho biết giới lãnh đạo Triều Tiên đã nổi giận bởi đánh giá của Hàn Quốc về vụ phóng hồi tuần trước và có thể đã lên kế hoạch hàng loạt vụ thử nhằm làm lời đe dọa của họ có sức nặng.
Thái Bình Dương có thể là nơi nhiều khả năng nhất chứng kiến những bất ngờ chiến lược. Điều phối viên chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, ông Kurt Campbell, bình luận hôm 10 tháng 1, hàm ý về tham vọng của Trung Quốc thiết lập các căn cứ trên các đảo ở Thái Bình Dương. Ông Campbell trình bày trước Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington rằng Hoa Kỳ có lợi ích lịch sử chiến lược và đạo đức to lớn ở Thái Bình Dương, nhưng đã không làm đủ để hỗ trợ khu vực như các nước Úc và New Zealand. Ông nói trước các diễn giả tập trung thảo luận về nước Úc, xin trích: "Nếu quý vị nhìn và quý vị hỏi tôi, đây là nơi mà chúng ta nhiều khả năng thấy những bất ngờ chiến lược nhất định, đặt căn cứ hoặc thỏa thuận hoặc sắp xếp nào đó, đó chắc là khu vực Thái Bình Dương", hết trích. Campbell gọi đó là vấn đề mà ông quan ngại nhất trong một hoặc hai năm tới. Ông nói thêm, xin trích: "Và chúng ta có thời gian rất ngắn để làm việc với các đối tác như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, vốn có lợi ích ở Thái Bình Dương để đẩy mạnh bàn cờ của chúng ta trên khắp mặt trận", hết trích. Ông Campbell không nói rõ về định lập căn cứ, nhưng các nhà lập pháp từ đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương hồi năm ngoái nói với Reuters rằng Trung Quốc có kế hoạch nâng cấp một đường băng và cầu nối trên một trong những hòn đảo xa xôi của họ cách bang Hawaii của Mỹ khoảng 3.000 cây số về phía Tây Nam. Xây dựng trên hòn đảo nhỏ Canton sẽ giúp Trung Quốc có chỗ đứng sâu trong lãnh thổ của một nước đã liên minh chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh kể từ đệ nhị thế chiến. Hồi tháng 5, Kiribati cho biết các kế hoạch do Trung Quốc hậu thuẫn là một dự án phi quân sự được nhằm cải thiện kết nối giao thông và thúc đẩy du lịch. Ông Campbell nói những cách mà Mỹ và các đồng minh cần phải làm nhiều hơn ở Thái Bình Dương là đối phó dịch COVID-19 về vấn đề đánh bắt cá và đầu tư vào năng lượng sạch. Ông Campbell cũng tiếp tục nói thêm về bình luận ông đưa ra hồi tuần trước rằng Washington cần đẩy mạnh bàn cờ của mình trong vấn đề can dự kinh tế ở châu Á. Ông cho biết Úc đã kín đáo vận động Mỹ hiểu rằng Washington cần vai trò buôn bán và giao thương toàn diện, can dự, lạc quan trong cách tiếp cận chiến lược của mình. Ông Campbell đã ca ngợi hiệp ước AUKUS mà theo đó Mỹ và Anh đã đồng ý giúp Úc đóng tàu ngầm hạt nhân, cũng như các hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ, Úc, Ấn và Nhật Bản, như là bằng chứng cho thấy quan hệ đối tác của Mỹ đang khiến Bắc Kinh bực bội. Nhưng một số nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhiều nước trong đó coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của họ, đã than thở về những gì họ cho là sự can dự không đủ với kinh tế của Mỹ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Biden nói với các nhà lãnh đạo châu Á rằng Washington sẽ khởi động các cuộc đàm phán để tạo ra một khuôn khổ kinh tế cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng đến nay, chỉ có rất ít chi tiết và chính quyền của ông không có động thái hướng tới tái gia nhập TPP mà những người chỉ trích cho rằng đe dọa việc làm của Mỹ. Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Synodinos, nói tại buổi thảo luận của CSIS rằng Úc tiếp tục nêu vấn đề này với Quốc hội Mỹ và chúng tôi không từ bỏ hy vọng Mỹ xem xét lại chính sách thương mại.
Trung Quốc mới đây đã phong tỏa thành phố thứ ba do bùng dịch COVID-19, nâng số người bị buộc phải ở trong nhà ở Trung Quốc lên khoảng 20 triệu người. Lệnh phong tỏa An Dương, thành phố 5,5 triệu dân thuộc tỉnh Hà Nam, đã được ban bố vào tối ngày 10 tháng 1 sau khi phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron. Người dân không được phép ra khỏi nhà và các cửa hàng đã được lệnh đóng cửa ngoại trừ những nơi bán nhu yếu phẩm. Còn ở Tây An, 13 triệu dân đã bị phong tỏa gần 3 tuần và 1,1 triệu dân ở Vũ Châu bị phong tỏa được hơn 1 tuần. Không rõ An Dương sẽ bị phong tỏa trong bao lâu vì lệnh phong tỏa này được công bố như một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho xét nghiệm hàng loạt, vốn là quy trình chuẩn mực trong chiến lược của Trung Quốc là phát hiện và cách ly người nhiễm càng sớm càng tốt. Các biện pháp này là lệnh phong tỏa ở quy mô lớn nhất kể từ khi Vũ Hán cũng như gần như toàn bộ tỉnh Hồ Bắc bị phong thành vào đầu năm 2020 khi đại dịch bùng phát. Kể từ đó, cách chống dịch của Trung Quốc đã thay đổi sang phong tỏa hẹp những khu vực có dịch. Với Thế vận hội mùa đông sẽ khai mạc ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2, đang đến gần và sự xuất hiện của biến thể Omicron, các lệnh phong tỏa toàn bộ một thành phố đã được áp đặt trở lại trong nỗ lực dập tắt các ổ dịch và ngăn chặn chúng lây lan ra những nơi khác ở Trung Quốc. Quan chức Thế vận hội Bắc Kinh phụ trách chống dịch, ông Hoàng Xuân, cho biết ban tổ chức đang dựa vào sự hợp tác của các vận động viên và các quan chức để ngăn chặn sự bùng dịch mà nếu xảy ra có thể làm giảm sự tham gia. Nếu xảy ra những chùm lây nhiễm ồ ạt, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Thế vận hội và lịch thi đấu. Ông Hoàng nói, kịch bản tệ nhất nếu xảy ra không tùy thuộc vào ý muốn chủ quan, vì vậy chúng tôi để ngỏ các lựa chọn. Tại Hồng Kông, lãnh đạo đặc khu bà Carrie Lam ra lệnh đóng cửa các trường mẫu giáo và tiểu học sau khi có ca nhiễm ở học sinh. Các trường học sẽ đóng cửa vào ngày 14 tháng 1 cho đến ít nhất là Tết Nguyên Đán trong tuần đầu tiên của tháng 2. Hồng Kông đã thắt chặt các hạn chế phòng dịch trong những ngày qua sau khi phát hiện biến thể Omicron đã lan rộng ra ngoài nhóm những người nhập cảnh. Các ca nhiễm Omicron ở An Dương được cho là dính đến 2 ca khác được phát hiện ở Thiên Tân hôm 8 tháng 1. Đây dường như là lần đầu tiên Omicron lây lan ở đại lục bên ngoài những người nhập cảnh và những người tiếp xúc trực tiếp với họ. An Dương là địa điểm khảo cổ quan trọng, thủ đô của triều đại nhà Thương và là nơi tìm thấy văn tự sớm nhất ở Trung Quốc, loại văn tự được gọi là giáp cốt văn, tức là chữ viết trên xương thú và mây rùa. Trong một thông báo phong tỏa được truyền thông nhà nước chia sẻ trên mạng vào tối 10 tháng 1, giới chức thành phố cho biết các phương tiện không thiết yếu sẽ bị cấm lưu thông trên đường phố. Số ca nhiễm vẫn còn tương đối thấp, với 58 ca mới được xác nhận từ đầu ngày 10 tháng 1 đến 8 giờ sáng ngày 11 tháng 1. Thiên Tân, thành phố cảng cách Bắc Kinh chưa đầy một giờ chạy đường sắt cao tốc, chỉ phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng trong khi cho xét nghiệm hàng loạt. Tính đến trưa 11 tháng 1, có 97 kết quả xét nghiệm dương tính tại thành phố 14 triệu dân, 49 người có triệu chứng, 15 người không triệu chứng và 33 người đang chờ xác minh. Tây An và Vũ Châu đều đang đối phó với biến thể Delta và cả hai địa phương này đều chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Omicron nào. Hơn 2.000 người nhiễm ở Tây An, ổ dịch lớn nhất Trung Quốc kể từ đợt bùng phát dịch ở Vũ Hán. Cố đô Tây An, tức thành Trường An, là điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi có đội quân đất sét của Tần Thủy Hoàng và cũng là nơi đặt một nhà máy sản xuất chip máy tính của Samsung. Giới chức cho rằng lệnh phong tỏa đã giúp hạn chế lây lan, mặc dù nó làm gián đoạn cuộc sống và khiến một số người không được cấp cứu. Thành phố đã báo cáo 13 ca nhiễm mới trong khoảng thời gian 24 giờ gần đây nhất, giảm từ hơn 100 trường hợp mỗi ngày vào lúc đỉnh điểm của dịch bệnh.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.